Phóng viên phỏng vấn Pháp sư Tịnh Không, tập 6. Và ác dâm đứng đầu. Thời gian ngày 2 tháng 11 năm 2008. Địa điểm Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông. Nước ta có câu châm ngôn vạn ác dâm đứng đầu. Rất nhiều người không hiểu được tổ tiên vì sao lại nói câu như vậy. Chuyện tình ái nam nữ, mối quan hệ giữa nam và nữ này, không giết người, cũng không phóng hỏa, cũng không làm việc tàn nhẫn, thì vì sao nó lại đứng đầu tiên trong vô số các việc ác? Vì sao lại đứng đầu trong các ác? Đúng vậy, vì dâm sẽ dẫn đến giết và trộm. Nó giống như chất xúc tác, nó sẽ dẫn khởi giết và trộm. Đây cũng là một quy luật sao? Đúng vậy. Nếu đế vương phạm điều này thì nhất định sẽ mất nước. Khẳng định là đúng. Bạn xem, các đế vương đời cuối có ai mà không dâm dục quá độ chứ? Nhưng chúng ta xem chế độ thời xưa, phi tần nhiều như vậy, phi tần nhiều nhưng đặc biệt, nếu như vua lấy lễ đối đãi thì sẽ không có vấn đề, thì sẽ không loạn. Nếu chỉ chuyên sủng ái một phi tử thì phiền phức liệt đến. Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Quý Phi, chút nữa thì mất nước. Không có Quách Tử Nghi thì mất rồi. Vua chuyên sủng ái một người, cho nên việc này sẽ sản sinh ra đố kỵ. Trong đố kỵ sẽ có động cơ giết hại. Làm thế nào để giết hại cô ta? Cho nên điều này rất là phiền phức. Phiền phức rất lớn. Đây là cho vua tham ái nữ sắc tạo thành. Đúng vậy. Việc này sẽ tạo thành ý niệm giết hại, trộm cắp. Việc xấu đều phát sinh ra từ đây. Nếu làm theo khuôn phép, lễ pháp thì sẽ không có những vấn đề này. Đúng vậy. Nên không thể trái với lễ. Làm trái với lễ là không được rồi. Quan hệ chính đáng giữa vợ chồng thì sao ạ? Quan hệ vợ chồng cũng không được quá độ, cũng phải trọng lễ. Nên có câu vợ chồng kính nhau như khách, là nói ý này. Đúng vậy. Gia đạo họ mới có thể hưng vượng. Nên sứ mạng của vợ chồng là gì? Là nói giỏi tông đường, không phải điều khác. Họ không phải vì khoái lạc dâm dục. Vì khoái lạc dâm dục nhất định sẽ tan nhà, mất mạng. Họ là vì nói giỏi tông đường, nhất định không tránh khỏi tan nhà, mất mạng. Đúng vậy. Việc vợ chồng kính nhau như khách, con học vấn sâu như vậy à? Đúng vậy. Cho nên đều là có đức hạnh. Nếu không có đức hạnh thì bạn làm sao dạy thế hệ sau tốt được? Như vậy bạn liền có thể liên tưởng đến thế hệ kế tiếp có thể có thánh hiền không, có thể có quân tử không. Đều chính là tại biểu hiện của bạn trong cuộc sống thường ngày. Đó là tương lai làm chồng, làm vợ thế nào thì cha mẹ chính là tấm gương. Đúng vậy. Đời đời tương truyền. Ngài từng nói, trong rất nhiều tai họa ở tương lai, có thể trong quá khứ cũng có. Những tai họa này, một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là quan hệ nam nữ hỗn loạn. Không sai, đúng vậy. Cho nên cổ nhân nói chính là hai chữ: một chữ tài, một chữ sắc. Người trên toàn thế giới hiện nay hình như cho rằng đó là hưởng thụ. Đó là gì? Đây là cổng lớn của ba đường ác, cổng lớn của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đúng vậy. Ưa thích những thứ này chính là đang gõ cửa. Đúng vậy. Họ chắc chắn đọa lạc vào trong đây. Sau khi chết, thần thức họ sẽ phát sinh cảm ứng với điều đó. Không sai. Họ tương ứng với thứ đó mà. Bạn liền biết được sự việc này đáng sợ biết bao. Bạn ham thích, cho rằng đây là khoái lạc. Khoảng thời gian này được bao lâu? tương lai bạn đọa trong ba đường ác thì cái khổ đó là bao lâu? Nếu bạn hiểu rõ ràng rồi thì bạn sẽ hiểu ra được là một mất mười. Trên kinh Phật nói thời gian ở địa ngục là ức kiếp. Trải qua ức kiếp, cầu thoát không có hạn kỳ. Đúng vậy, cầu thoát mà không có hạn kỳ. Đường ngạ quỷ là đến ngàn vạn năm. Đúng vậy, một ngày trong đường ngạ quỷ bằng một tháng của nhân gian. Một ngày dài như một năm. Nếu ở trong đó 1000 tuổi thì phiền phức lớn rồi. Thế nhưng có người nói câu này, đọc kinh điển nhà Nho, Khổng Lão Phu Tử cũng nói: ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục. Đúng vậy, đây là đưa ra cảnh cáo. Dục phải có tiết độ. Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục là một câu cảnh cáo. Đúng vậy, chính là nhắc nhở mọi người, đây là dục vọng lớn của bạn, bạn phải cẩn thận. Đúng vậy, đây là gì? Phiền não tập khí. Người người đều có, khi sinh ra đều có. Không phải Ngài nói với bạn, khiến bạn cho rằng cái dục vọng này là bình thường, bạn có thể đi hưởng thụ, không phải ý này. Đúng vậy. Nếu ý Ngài như vậy thì không gọi Ngài là thánh nhân rồi. Ngài biết là hiện nay rất nhiều người mang danh nghĩa nhà Nho, họ nói, họ hiểu sai mà, giải nghĩa lệch đi ý của phu tử rồi. Thí dụ họ nói tối nay chúng ta phải đi giải trí. Các nước trên thế giới đều có những nơi như vậy. Ăn uống trai gái là khoái lạc lớn của con người, là Khổng Lão Phu Tử nói như vậy. Không, họ hiểu sai ý của Ngài rồi, giải nghĩa lệch đi rồi. Vì họ phát tán loại ngôn luận này có phải chịu ác báo không? Có, họ giải nghĩa lệch đi là có tội rồi. Bạn làm sao mà có thể nói sai ý của phu tử chứ? Điều này quả thật là một loại căn bản của con người. Thế nhưng nhất định phải có tiết độ. Đúng vậy, dục vọng con người cần phải tiết độ. Ngài biết là rất nhiều quốc gia phương Tây cũng có thể biến dục vọng này thành hàng hóa. Chúng ta biết là họ có khu ăn chơi, ngành công nghiệp không khói. Điều này là hợp pháp. Mọi người có thể đến khu vực đó ăn chơi. Rất nhiều quốc gia phương Đông cho là, bạn xem nước họ rất phát đạt, họ là đại diện cho văn minh tiên tiến, thì chúng ta cũng nên học làm theo. Đúng là có thể làm theo. Họ sắp mất nước rồi, bạn cũng nhìn thấy, bạn cũng phải làm theo sao? Làm theo phải có trí huệ. Họ có sở trường, có khuyết điểm. Chúng ta có khuyết điểm cũng có ưu điểm mà. Bạn làm sao có thể nói tổ tiên chúng ta 5000 năm nay không có chút sở trường nào? Nếu không có thì dân tộc này sớm đã diệt vong rồi. Làm sao có thể tồn tại ở thế gian này lâu như vậy được chứ? Vì sao không tìm thấy quốc gia thứ hai như vậy trên toàn thế giới? Các bạn nghĩ xem, trong đó không có đạo lý sao? Nên khi bạn quan sát tỉ mỉ thì bạn sẽ hiểu ra. Trước đây nếu một người có câu hỏi về vấn đề này thì mọi người nhất định sẽ khinh bỉ anh ấy, lấy làm xấu hổ. Xã hội hiện nay là thế này. Nếu người này không có người tình thì rất nhiều người cảm thấy anh ấy không bình thường. Quả thật là có dư luận như vậy. Nếu việc sa đọa này trở thành một hiện tượng phổ biến thì ai có thể quản nổi sự việc này? Gia đình họ đều không quản, vì chính phủ nên can thiệp thế nào à? Chính phủ cũng không can thiệp được. Nếu như sự việc này có quan hệ đến vấn đề gia đình, quan hệ đến sự an nguy của cả một quốc gia, vậy thì chính phủ phải quản lý. Nhưng người gia đình họ đều không quản được. Đúng vậy. Nói tóm lại vấn đề này, hiện nay chính là không phải hiện nay bạn quản được. Hiện nay quản không kịp rồi, mà phải quản lý từ nhỏ. Cũng là nói sự giáo dục nuôi dưỡng đúng đắn cho trẻ nhỏ của chúng ta đã mất đi rồi. Giáo dục của đệ tử quy. Đúng vậy. Giáo dục dưỡng chánh trẻ thơ. Một người đoan chánh chính là phải bồi dưỡng từ nhỏ ra. Bạn sẽ hiểu được cội nguồn việc này ở chỗ nào. Nên hiện nay lại phải tìm ra nguồn gốc này là một việc vô cùng chất giả và khó khăn. Nhưng bạn không khôi phục việc này trở lại thì bạn sẽ chứng kiến thế giới này đi đến ngày tận thế. Nếu thật sự như lời nhà tiên tri người Brazil nói, đến năm 2043, dân số trên thế giới sẽ mất đi 80%. Có thể khi đó loài người sẽ hồi đầu. dân số ít đi rồi. Đến khi đó tôi tin có thể là khoa học kỹ thuật hoàn toàn không còn nữa. Loài người sẽ trở về như thời đại cuộc sống nguyên thủy. Chúng còn thấy trong rất nhiều báo cáo, những tham quan bị bắt, trên 95% họ đều có người tình. Con người còn có rất nhiều quan chức làm tấm gương thế này thì ảnh hưởng rất lớn, rất xấu. Ý con nói là người quản lý làm sao họ có thể khôi phục được, khôi phục đến một điều này cần ý thức dân tộc chân chính để có thể thật sự phản tỉnh. Tôi nghĩ thời điểm phản tỉnh này càng ngày càng gần chúng ta. Vì sao vậy? Sự sa đọa của xã hội đã đi đến mức hủy diệt. Đến ngày hủy diệt đó chính là không thấy quan tài, không rơi lệ. Đến khi đó họ sẽ phản tỉnh. Hiện nay vẫn chưa phản tỉnh đâu. Khi tai họa đến với toàn bộ dân tộc quốc gia thì toàn thể bị diệt vong. Khi đó bạn nghĩ sao? Nên những điều của cổ thánh tiên hiền, nếu có cơ hội thì nên giảng nói nhiều, có lợi ích. Tuy họ không làm được nhưng họ có ấn tượng. Đến khi đó họ mới phản tỉnh, đã từng nghe nói qua, sẽ khởi tác dụng. Nên quả thật nói, truyền thông có thể cứu thế giới, không thể xem thường nó. Người dẫn chương trình truyền thông phải thực sự là Bồ Tát. Họ có thể sử dụng công cụ này để cứu thế giới. Bạn ngày ngày truyền đi mặt tốt đẹp, không phải mặt tiêu cực. Chúng con cũng từng trong tiết mục công ích kêu gọi có thêm nhiều kênh truyền hình để quảng dương mặt tích cực, điều thiện, nội dung có lợi ích đối với gia đình, trẻ nhỏ, dân tộc, quốc gia và đối với thế giới. Vậy có khởi được tác dụng không ạ? Sẽ khởi tác dụng. Chúng ta nói về một gia đình cụ thể. Con người muốn thỉnh giáo với Ngài. Trong gia đình con, thí dụ như chồng hoặc vợ con là người phóng khoáng tình dục, con của con là một người sùng bái phóng khoáng tình dục, gia đình con có phiền não rất nặng. Hiện nay gia đình như thế này rất nhiều, nên họ muốn thỉnh giáo Ngài. Phương pháp giải quyết ở đâu ạ? Phương pháp giải quyết là chăm chỉ niệm Phật. Chăm chỉ niệm Phật, đúng vậy. Bản thân bạn lấy mình làm gương. Người nhà làm những việc này, bạn không cần để ý. Tôi tin là dần dần họ sẽ quay đầu. Họ có thể chuyển trở lại, họ sẽ quay đầu. Thời gian lâu rồi, họ sẽ có phân biệt rõ người nhà là người tốt, người ngoài kia không sánh bằng. Bản thân mình phải làm trước, đúng vậy, phải đoan chánh. Có kiểu người đau khổ như vậy, hoặc kiểu gia đình như vậy, bản thân họ phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm người tốt, làm việc tốt, niệm Phật. Đúng vậy, bạn hàng ngày niệm Phật là nâng cao linh tánh của bản thân. Bạn sẽ không có phiền não, thấy như không thấy. Bạn luôn luôn giữ gìn sự bình tĩnh của tâm địa. Bình tĩnh sanh trí huệ. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề. Căn cứ theo giải thích của Phật Pháp, những người của gia đình này có phải là oan thân trái chủ? Đúng vậy. Đương nhiên không phải người có bốn loại duyên sẽ không vào chung một nhà, tạo thành tổn thương rất lớn cho gia đình này là có nguyên nhân. Đúng vậy. Phương pháp hóa giải cứu cánh viên mãn nhất chính là trí huệ. Đúng, trí huệ. Vì cũng là nói trí huệ này bản thân sẽ có. Đúng vậy. Đến khi đó tự nhiên có thể hóa giải. Đúng vậy, chính là dùng cảm hóa. Trong hoàn cảnh gia đình chúng ta, trong lịch sử, thì hoàn cảnh khó khăn nhất là vua Thuấn. Bạn thấy cha vua Thuấn là người hồ đồ. Mẹ kế và con riêng của bà dùng trăm phương ngàn kế muốn đưa ông vào chỗ chết. Cha ông không có trí huệ nên nghe theo mẹ kế, đã đến cực điểm. Đúng vậy, đến cực điểm. Bạn xem, ông không có chút tâm oán hận nào, không cảm thấy cha mẹ mình không đúng, chỉ thấy bản thân mình sai. Ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa lỗi. 3 năm thì cảm động cả gia đình ông. Cha mẹ ông vốn là muốn giết chết ông, chính là mẹ kế ông muốn giết chết ông. Đúng vậy. Sau 3 năm cảm động, cảm động gia đình của ông, cảm động hàng xóm láng giềng, quốc vương là vua Nghiêu nghe được chuyện này, con người tốt như vậy nên gả hai cô con gái cho ông, chín người con trai làm bạn với ông, quan sát tỉ mỉ ông là thật hay là giả. Kết quả quan sát là thật, bạn xem cuối cùng truyền dương vị cho ông để ông quản lý quốc gia đó. Đúng vậy. Là có đức hạnh. Đúng vậy. Tìm đâu ra được người tốt như vậy? Cho nên ông đứng đầu tiên trong nhị thập tứ hiếu, đó là hiếu. Thành công rồi thì hóa giải quán thân trái chủ, hóa giải rồi. Chỉ cần bạn dùng tâm chân thành, không có một mảy may ác niệm đối với người, dù ác thế nào đi nữa, người oan nghiệp nặng đi nữa đều sẽ cảm động. Gia đình xuất hiện người thế này, xuất hiện tình trạng gây tổn hại bản thân, cũng không nên đấu tranh. Không thể tranh đấu là oan oan tương báo, không bao giờ dứt, đời đời kiếp kiếp đều không hóa giải được. Nên chỉ có dùng tâm chân thành, dùng sự nhẫn nại cực lớn, chịu đựng để hóa giải oán kết này. Như vậy mới đúng. Hiện tại ở nông thôn nước ta còn có thể nhìn thấy một số hôn lễ có màu sắc truyền thống thời xưa. Chúng còn phát hiện một số hôn lễ có rất nhiều chi tiết, rất nhiều lễ tiết. Trong rất nhiều lần Ngài giảng kinh, mọi người cũng phát hiện Ngài cũng nhắc đến những hôn lễ này, những lễ tiết này trên thực tế có rất nhiều trí huệ bên trong, có ý nghĩa rất sâu trong đó. Nó trực tiếp quan hệ đến sự an nguy của một gia đình là. Đúng vậy. Lễ tiết này vô cùng tỉ mỉ, vô cùng phức tạp. Điều này nói với bạn, kết hôn là đại sự quan trọng nhất của đời người. Trong lễ tiết rườm rà như vậy thì bạn hiểu được, sẽ không nghĩ đến ly hôn. Nên thời xưa tỷ lệ ly hôn rất thấp, hầu như là không có. Hôn lễ là sự giáo dục đối với vợ chồng. Đúng vậy, chính là giáo dục. Ngài biết là tình hình hôn lễ hiện nay có rất nhiều báo chí đưa tin. Một lần tổ chức hôn lễ có những minh tinh tốn vài chục triệu tệ, vài triệu tệ, xa hoa vô cùng. Điều này hình như không phải là giáo dục, phải không ạ? Đúng vậy. Hôn lễ thế này đối với vợ chồng, đối với xã hội có ảnh hưởng thế nào ạ? Bạn từ từ mà xem, không bao lâu họ sẽ lại ly hôn, rồi lại kết hôn lần thứ hai, kết hôn lần thứ ba. Điều này trong xã hội rất phổ biến. Nên đây là giả. Người hiện nay không có tình yêu, không hiểu tình yêu. Hiện nay là gì? Là rung động giới tính. Họ đâu hiểu được tình yêu, hoàn toàn là sự rung động ban đầu. Đúng vậy. Nếu không thì là danh lợi. Đúng vậy. Không có tình cảm, cái tình đó là vĩnh viễn không thay đổi. Nên tôi từng nói với bạn, tôi ở Úc, ở nông thôn tôi có một căn nhà nhỏ, trong sân nhà có chú chim nhỏ chết, tôi chôn ở đó. Một chú chim khác cứ quanh quẩn ở đó đến 3 ngày. Đó là có tình. Người không bằng súc sinh. Đúng vậy. Chúng tôi nhìn chú chim đó vô cùng cảm động. Hôn nhân của chúng có thể cảm động đến loài người. Đúng vậy. Chúng còn phát hiện hiện nay hôn lễ tốn rất nhiều tiền, không thể cảm động lòng người, chỉ là kích thích dục vọng của con người. Đúng vậy. Đây là gì? Từ nhỏ mất đi nền tảng giáo dục luân lý đạo đức. Không có điều này nên toàn bộ xã hội động loạn. Từ cá nhân đến xã hội, đến quốc gia, đến toàn bộ thế giới, chính là đã mất đi giáo dục cắm rễ. Ngài biết là thanh niên hiện nay đều đang học những thứ này, đều đang ngưỡng mộ hôn lễ như vậy. Họ đương nhiên ngưỡng mộ vì họ vô tri. Ngoài điều này ra, họ không hiểu được còn có điều tốt đẹp hơn. Họ cũng đi con đường này thì tương lai sẽ có tai họa. Đúng vậy, họ không nhận biết được những điều tốt đẹp. Chúng ta biết là thời thượng cổ, tộc Phục Hy còn thông qua mai mối để định chuyện hôn nhân. Liệu có thể nói thời thượng cổ, tổ tiên chúng ta đã dùng hôn nhân để đính ước cho mối quan hệ nam nữ này, chính là sợ mối quan hệ này hỗn loạn, tràn lan. Việc hôn lễ sơ khai có khởi nguồn như vậy, có thể giải thích như vậy không ạ? Đúng vậy. Đây là một việc lớn nhất của đời người. Nói nhỏ thì quan hệ đến hưng vượng của gia đình bạn, nói lớn là sự an toàn của xã hội, sự hưng vượng của quốc gia dân tộc. Mối quan hệ ở chỗ này, bạn xem, chẳng phải nói bạn tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ sao? Đây là cửa ải của tu thân và tề gia. Bạn nói nó quan trọng biết bao. Ý nghĩa của gia đình vô cùng trọng đại, chính là bắt đầu từ hôn nhân. Đúng vậy, không sai. Ở phương Tây có kiểu quan niệm hôn nhân thế này: điều kiện hôn nhân là mọi người không sinh con, gọi là gia đình không con. Hiện nay rất nhiều cặp vợ chồng trong nước cũng bắt chước, chính là không sinh con. Đây là một kiểu quan niệm của phương Tây. Nếu tràn lan ra thì nhiều người cho rằng điều này đã hoàn toàn khác hẳn với tổ tiên dạy bảo chúng ta về khái niệm gia đình. Đúng vậy, chính là tuyệt tử tuyệt tôn, đoạn tuyệt rồi. Ở nước ta gọi là đại bất hiếu. Vì sao vậy? Bạn xem, mấy ngàn năm lịch sử đến đời bạn là chấm dứt rồi, đoạn mất rồi, truyền đến đời bạn là chấm dứt rồi. Nên người thật sự nhận qua giáo dục truyền thống, đọc sách xưa, họ sẽ không nhẫn tâm làm việc này. Khi họ xem gia phả của gia đình, đúng vậy, họ tuyệt đối không nhẫn tâm đến đời mình thì đặt dấu chấm hết. Đúng vậy. Đây là một việc thê thảm biết bao. Trong sách xưa lễ ký của nước ta ghi chép, nam nữ lên 5 tuổi đã không ngồi cùng, không gần gũi nhau. Sau đó chúng ta biết, sau phong trào ngũ tứ, mọi người vẫn đang công kích lễ giáo truyền thống. Họ cho rằng đây là đàn áp của con người, cho rằng đây là tối mục nhân tính, bóp méo nhân tính. Nhưng chúng ta phát hiện thời xưa, dưới sự giáo dục này đã đào tạo ra rất nhiều chánh nhân quân tử. Không sai, có thể khiến cho gia đình này an định, xã hội an định. Sau đó chúng ta công kích, nói đây là đàn áp nhân tính, đàn áp tự do. Hiện nay bị đánh đổ triệt để rồi. Nhưng chúng ta phát hiện một hiện tượng khác: rất nhiều báo cáo nữ sinh cấp 2 đã phá thai, mười mấy tuổi đã phá thai, một cảnh tượng hỗn loạn, bệnh HIV tràn lan. Đúng vậy. Bạn nghĩ kỹ xem, cái lễ giáo đã áp bức bạn trước đây tốt, hay là tự do mở cửa hiện nay tốt? Điều này chẳng phải bày ra trước mắt rồi sao? Để bạn nghiêm túc phản tỉnh, rốt cuộc bạn chọn cái nào? Bạn hy vọng con cháu bạn đều giống như hiện nay sao? Ngài từng nói, con người nên chịu một số ràng buộc, nhưng những ràng buộc này sẽ khiến bạn có được cát tường và bình an. Đúng vậy, không sai. Khi bạn chưa hiểu chuyện, chính là nói, khi bạn vẫn chưa có năng lực phân biệt đúng sai, tà chánh, thì phải có ràng buộc, phải chịu ràng buộc. Đúng vậy. Trí huệ của bạn khai rồi thì ràng buộc liền không còn nữa, bạn liền đạt đại tự tại. Chẳng phải Khổng Lão Phu Tử nói, ngài đến 70 tuổi làm theo ý mình mà chẳng vượt quy củ, đó chính là cởi mở toàn bộ, ràng buộc gì cũng không còn nữa, đó mới thật sự là mở cửa. Đúng, đạt đại tự tại. Nên khi đại tự tại thì không mất lễ tiết nhỏ nhặt, không vượt quy củ. Hiện tại toàn bộ thế giới là mở cửa, nhưng sự mở cửa này nó không có quy khuôn phép. Con gái còn nhỏ tuổi đã phải phá thai là kiểu mở cửa như vậy, có gia đình nào muốn thấy tình cảnh này chứ? Đúng vậy. Hơn nữa từ trong dâm dục mắc một số bệnh thì càng thê thảm hơn. Hiện nay mọi người đều biết bệnh HIV, tương lai còn có bệnh nghiêm trọng hơn HIV. Điều từ đây mà ra, còn có bệnh nghiêm trọng hơn à? Đúng vậy. Nguyên nhân đều là do quan hệ nam nữ hỗn loạn, mất mạng đó. Không phải là trò đùa, là chết người. Đây gọi là không sợ chết. Sau khi chết rồi, đọa tam đồ. Họ không là người mà là súc sanh. Khi họ làm người làm ra những hành vi đó, đúng vậy, hành vi của súc sanh mà, không phải là hành vi của người, là hành vi của được súc sanh. Đúng vậy, nên sau khi họ chết thì thần thức của họ cảm ứng với được súc sanh. Họ tự nhiên đi vào đường đó, súc sanh địa ngục, thêm tội nghiệp khác, liền đọa địa ngục. Chúng ta hiện nay có thể nhìn thấy chúng sanh của đường súc sanh, vì tiền kiếp của chúng là gì? Tiền kiếp của chúng chính là loại này, so với người hiện nay còn nhẹ hơn một chút. Hiện nay họ làm còn nghiêm trọng hơn so với chúng. Chúng con trong kinh Địa Tạng thấy một đoạn kinh văn như vậy: nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy rõ quả báo làm chim sa sẻ, bồ câu, uyên ương, chính là đường súc sanh. Vậy có người hỏi, vì sao sau khi họ qua đời lại biến thành chim công, bồ câu? Họ dâm dục, thích dâm. Loài động vật đó là như vậy à? Đúng vậy, chí hướng hợp nhau mà. Trong sách sư ghi chép có một câu là: Cổng tước tứ thập hữu tử, bồ câu thì trục nguyệt hữu tử. Đây là tập tính của chúng. Đúng vậy, không sai. Nhưng chúng còn thấy trên kinh Phật nói rất nhiều đến tứ thập, có lẽ là 40 ngày. À, 40 ngày, 40 ngày thì mang thai, chim công non được sanh ra. Con người bình thời nếu thích những thứ này, tương lai sau khi họ qua đời rồi nhất định sẽ phát sinh cảm ứng với những thứ này. Đúng vậy, chí hướng hợp nhau mà. Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, chính là cái đạo lý này. Đó là họ sẽ tồn tại bằng một hình thái thân mạng khác, chỉ có điều là súc sanh mà thôi. Đúng vậy, đòi vào đường súc sanh, thọ thân súc sanh. Rất nhiều người bình thời đam mê điều này, nhưng trên kinh Phật nói rất nhiều điều đọa vào đường địa ngục, hơn nữa vào rất nhiều loại địa ngục. Đúng vậy, địa ngục phức tạp, ngạ quỷ cũng phức tạp, súc sanh cũng là phức tạp, không đơn giản, vì nghiệp nhân của họ không như nhau. Sao có nhiều người tà dâm đến cuối cùng đi vào đường địa ngục, hơn nữa rất nhiều loại người, do họ sinh thời tạo nghiệp không như nhau, phải không ạ? Đúng vậy, không sai. Cho nên người hiểu được nhân quả sẽ không làm. Người hiểu luân lý đạo đức, trong tâm họ có quy củ ràng buộc, họ cho rằng điều này là nhục nhã, họ sẽ không làm. Xấu hổ khi làm ác, nhục nhã khi làm ác. Hiện nay tâm xấu hổ không còn nữa, thế nào gọi là nhục nhã cũng không biết. Người chánh nhân quân tử chân chính trên thực tế có trí huệ rất cao, nhưng người thông thường nhìn không ra, cho rằng họ không biết sinh sống, không hiểu sinh sống. Vì sao họ không đi hưởng thụ cuộc sống thế này? Kỳ thực họ biết là đó là tai họa. Đúng vậy, nên tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Thích Ca Mâu Ni Phật ba y một bát, hằng ngày đi trì bát khất thực, đó là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Điều này người hiện nay nhìn không hiểu, ngài thực sự là hưởng thụ cao nhất. Chúng ta lấy vài thứ của người xưa, thí dụ như trang phục, những trang phục đó sau khi mặc vào cũng rất đẹp. Trang phục thời xưa của chúng ta cũng rất đẹp, cũng rất là trang trọng, cũng rất là phong thái, có khí chất riêng biệt của chúng. Người nam người nữ sau khi nhìn thấy sẽ không nảy sinh dục vọng nam nữ. Đúng vậy, không sai. Nhưng chúng ta thấy trang phục thanh niên mặc hiện nay đều học theo phương Tây, hở lưng rất là thiếu vải, vừa nhìn thấy liền khiến cho người khác nảy sinh dục vọng. Hơn nữa trang phục này càng gợi cảm, càng dễ khiến cho người khác nảy sinh dục vọng, càng dễ thu hút người khác giới, thì trang phục thế này càng dễ bán, càng bán được cao giá. Chúng ta lại xem âm nhạc. Âm nhạc cổ điển nước ta, chúng ta chọn ra bất kỳ một đoạn nào, bạn nghe thế nào cũng không khiến cho người ta có tâm háo sắc. Âm nhạc phương Tây vừa nghe liền phấn khích, kích động, ý loạn, mê tình. Còn về kiến trúc, đền miếu thời xưa gọi là chốn đền miếu thiêng liêng, Khi làm du lịch, chúng con đi vào đó phát hiện ra cảm nhận. Bạn ở trong đó dù có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến quan hệ nam nữ. Nhưng rất nhiều kiến trúc phương Tây sặc sỡ kỳ dị, lấy kỳ dị làm đẹp, lấy xa hoa làm đẹp. Bạn vừa nhìn thấy thì đều có tâm xa hoa, tâm dục vọng nam nữ trong đó. Liệu có thể nói tất cả những điều này của nước ta thời xưa, chúng ta chỉ lấy ba thí dụ, trên thực tế chúng đều là giáo dục lễ tiết. Đúng vậy, toàn bộ đều là giáo dục, thâu điểm dục tình, dục tính của con người. Có thể nói như vậy được không ạ? Ý nghĩa của nó chính là điều này, đều là giúp bạn giác ngộ, trở về với tự tánh. Vì chúng con phát hiện bốn chữ vẻ đẹp cổ điển chỉ có truyền thống nước ta mới có. Nhưng không có ai nói vẻ đẹp cổ điển có thể kích động dục vọng của con người. Dục vọng này là không thể. Điều này không thể. Vì sao vậy? Kích động dục vọng là khiến cho người đọa lạc, khiến người làm trái với tự tánh. Trí huệ cao nhất của phương Đông chính là khiến bạn trở về với tự tánh. Nhà Phật nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Lúc này mới thực sự đạt được đại tự tại, đại viên mãn. Nói như vậy, tổ tiên nước ta mấy ngàn năm nay quả thật yêu thương con cháu đến cực điểm. Hơn nữa trí huệ cũng cao đến cực điểm. Bạn đi đến đâu thì đó cũng đều là ràng buộc dục vọng của bạn, không khiến cho bạn có tai họa. Đúng vậy, điều này trên toàn thế giới tìm không thấy đất nước thứ hai. Vì chúng ta thấy phương Tây thì tương phản. Đúng vậy, nên phương Tây nhất định đọa lạc. Các bạn thấy họ như vậy. Nếu như đọc sách nước ta nhiều một chút, bạn đến phương Tây vừa nhìn bạn liền hiểu rõ. Tương lai là một mảng đen tối. Chúng còn phát hiện một câu nói thế này trong sách xưa của nước ta. Các triều đại nước ta đều có rất nhiều sách thiện, khuyên thiện, ngăn ác. Chúng còn trong những sách này phát hiện câu như sau. Nói điều gì vậy? Nói là phàm là tham luyến nữ sắc, nhất định sẽ hủy hoại công danh của bạn, sự nghiệp của bạn, danh vọng của bạn, những gia sản của bạn toàn bộ đều bị phá hủy. Có người không hiểu ý nghĩa này. Tham luyến nữ sắc, ưa thích thứ này, vì sao lại hủy hoại công danh bản thân như vậy ạ? Bạn xem mỗi một đế vương đời cuối đều do tham luyến nữ sắc mà hủy hoại chính quyền của họ. Họ không tham luyến, nhưng cấp dưới họ tham luyến cũng không được hay sao? Không được. Bản thân họ không tham luyến thì các đại thần thì không dám. Người nào tham luyến liền bị khai trừ ngay, sẽ không dùng người này. Họ không cho phép. Đúng vậy. Có người muốn thỉnh giáo ngài, rốt cuộc nguyên nhân ở đây là gì? Họ tham luyến nữ sắc thì vì sao đối với quan lộ, sự nghiệp của họ lại tạo thành tổn hại mang tính quỷ diệt lớn như vậy? Bạn nhớ kỹ câu nói này của người xưa: vạn ác dâm đứng đầu. Chỉ cần bạn có cái tham luyến này thì những thứ theo sau là vạn ác. Chỉ cần có dâm rồi thì theo sau chính là vạn ác. Đúng vậy, nó dẫn đầu, theo sau là vạn ác, điều hiện tiền. Dâm là nhân, vạn ác là quả. Đúng vậy, không sai. Đây là quy luật không tránh khỏi. Có cái này dẫn đầu thì tất cả tai họa phía sau đều đến. Chúng ta biết là nhiều quốc gia phương Tây họ tuyên dương chính là những thứ này, cho nên quốc gia họ sẽ bị quỷ diệt. Sự nghiệp của họ không thiết thực. Bạn chẳng phải đã thấy khủng hoảng tiền tệ hiện nay rồi sao? Tài sản hàng trăm triệu qua ngày hôm sau lại không đáng giá một xu. Có gì là thật đâu chứ? Xem ra đây không chỉ là vấn đề của một người. Muốn hiểu rõ đạo lý này thì đây không phải là vấn đề của một người, một gia đình, một dân tộc, một quốc gia, mà phải hiểu rõ là không được xuất hiện vấn đề trong quan hệ nam nữ. Những triều đại đế vương trước đây, nếu cửa ải này không thể giữ vững thì triều đại của họ, chính bản thân họ còn không giữ được, chứ đừng nói là truyền cho con cháu. Có quyển sách thiện tên là Giải Thoát Yếu Mô. Ngài là cao tăng đại đức, chúng con nhất định thỉnh giáo ngài vấn đề này. Trong sách nói người tu hành học Phật, công phu của họ đến mức độ nhất định thì dục vọng nam nữ sẽ không khởi tâm không động niệm nữa. Vài chục năm họ có thể giữ được công phu này. Có câu nói là tinh tủy ngưng tụ kết lại thành xá lợi. Chúng ta thấy rất nhiều cao tăng đại đức, người có tu hành, sau khi họ giảng sanh, sau khi hỏa thiêu thì di thể có xá lợi. Trong sách giải thích như vậy, có phải không ạ? Không phải. Không phải vậy ạ. Xá lợi có quan hệ với định công. Nhân tố kết thành xá lợi không phải như vậy. Vì có xá lợi do xương kết thành, do thịt kết thành, da kết thành, còn có lông tóc kết thành, không liên quan đến những thứ này, mà có liên quan đến định công. Chính là mức độ của định tâm. Đúng vậy, tâm thanh tịnh. Chúng con thỉnh giáo với Ngài, nếu một người từ chánh nhân quân tử nâng cao lên trên, không ngừng nâng cao bản thân, cảnh giới làm người nâng cao linh tánh, dục tâm về nam nữ không động, họ cuối cùng có lợi ích gì ạ? Lợi ích đầu tiên là đối với thân thể sức khỏe sẽ trường thọ, kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ, đúng vậy, đây là thật. Lợi ích thứ hai là tương lai sau khi chết đi sẽ sanh thiên, không sanh trời dục giới. Vì sao vậy? Họ không có dục, họ sanh trời sắc giới. Vì thì cao rất nhiều rồi. Có thân thể nhưng không có dục vọng, đúng vậy, họ sanh trời sắc giới, 18 tầng trời sắc giới. Có phải con người không có cách nào tưởng tượng nổi phước báo trời sắc giới? Đúng vậy, cao hơn nhiều so với trời dục giới. Trời dục giới có 6 tầng, chưa đoạn dục, càng lên cao dục càng nhạt đi, đến khi hoàn toàn không còn nữa thì đến trời sắc giới. Đó là tứ thiền bát định mà chúng ta nói đến. Đó cũng là đại phước báo. Đúng vậy, phước báo lớn càng lên cao phước báo càng lớn. Nhưng trong Phật Pháp nói vẫn không cứu cánh à? Đúng, không ra khỏi luân hồi mà. Giảng sanh thế giới cực lạc mới được, vậy thì khác rồi. Đúng vậy, nếu bình thường một người họ rất chấp trước, rất tham ái đối với tình dục nam nữ, họ là người học Phật, cũng niệm Phật, khi làm chung có vấn đề gì không mà? Điều này sẽ chướng ngại họ giảng sanh. Họ niệm Phật không thể giảng sanh. Vấn đề lớn như vậy à? Đúng vậy. Vì khi giảng sanh cần tâm thanh tịnh để giảng sanh. Bạn có một tạp niệm trong đó thì không được rồi. Vì sao vậy? Nơi đó là tịnh độ mà. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm bạn không thanh tịnh thì bạn không tương ưng với nơi đó rồi, sẽ không phát sinh cảm ứng. Đúng vậy, là đạo lý này. Người khi lâm chung, chúng con nói rất nhiều người trong những tình huống thông thường đều là khi tương đối già thì qua đời. Khi người rất già thì chuyện tình dục nam nữ, tâm dục vọng này có còn nặng không ạ? Con người rất nặng. Bình thường mà nói thì tương đối nhạt một chút. Nhưng họ đối với sự chấp trước này, tuy rằng thân thể họ đã yếu, nhưng vẫn còn ý niệm, vậy thì vẫn là không được. Có suy nghĩ này thì không được. Đúng vậy, trong Phật Pháp gọi điều này là ý dâm. Họ không phải thân dâm mà là ý dâm. Tội đó rất nặng. Nếu không thể giảng sanh thì vẫn ở trong lục đạo. Đúng vậy, không ra khỏi dục giới. Họ chưa đoạn dục thì không ra khỏi dục giới. Làm việc tốt nhiều đi nữa vẫn là trời dục giới, phước báo lớn. Đây là trời dục giới, vẫn là phàm phu à? Đúng vậy. Chúng ta biết trong Phật Pháp, giáo dục của Phật chính là đoạn ngũ tân. Ngũ tân là nói năm loại rau. Chúng hình như có liên quan đến chuyện nam nữ phải không ạ? Có liên quan. Ngũ tân, bạn xem chữ tân có bộ thảo phía trên. Ngũ tân là hành, tỏi, củ kiệu, chúng ta thường gọi là kiệu hẹ và hành tây. Trên kinh Phật gọi hành tây là hưng cực. Trước đây nước ta không có, hiện nay nhập khẩu từ nước ngoài vào. Tính chất của nó tương đồng. Phật trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, ăn sống những thứ này sẽ kích thích nội tạng, dễ nổi nóng, chính là dễ tức giận. Ăn chín thì sản sinh ra chất kích thích, dễ dẫn khởi ham muốn sắc dục. Cho nên Phật phải cấm những thứ này. Đạo lý là chỗ này. Đây cũng là vấn đề sinh dục. Sức khỏe có 3.000 năm trước, đúng vậy. Nhưng Phật có khai duyên, nếu là dùng làm thuốc thì không sao. Dùng làm thuốc thì có thể phối với thuốc để chữa bệnh. Khi chữa bệnh có khai duyên, nên Phật chế định những quy định trong đi lại ăn ở đều rất có đạo lý. Nói đến sự hỗn loạn trong quan hệ nam nữ, tà dâm thì trong Phật Pháp có câu nói quả báo của họ là vào vợ và con gái, chính là quả báo tại chính gia đình của mình. Đúng vậy, không sai. Có người sẽ hỏi là việc ác họ tạo, thì vì sao người trong gia đình lại chịu quả báo này? Trong gia đình bạn cũng có một loại người như thế bước vào gia đình bạn. Nếu không cùng một loại thì họ không vào gia đình bạn được. Chiêu cảm đến, đúng vậy, chính là thiện cảm ứng với thiện, ác cảm ứng với ác. Người thông thường chúng ta hiện nay không hiểu, cho là gì gọi là di truyền. Đây không phải là di truyền, là cảm ứng. Nếu người này họ tạo ác nghiệp tà dâm, thì vợ và con gái họ sẽ chịu ác báo. Vợ và con gái họ cũng từ tà dâm mà đến, cũng là đồng thai đến, là vật hợp theo loài. Trong gia đình có người vợ người con như vậy thì phiền phức lớn rồi. Đúng vậy, nên bạn không thể không cẩn thận. Người hiểu nhân quả sẽ không làm việc này. Nên giáo dục nhân quả rất quan trọng. Lần này con đến Hồng Kông có thể hội rất sâu. Đi trên đường phố rất nhiều quầy sách báo, có thể đoán bất kỳ quầy nào. Con nhìn thấy trong rất nhiều quầy sách báo đó, quả thật là công khai buôn bán tạp chí đòi trụy, tạp chí khiêu dâm. Con nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ ở đó xem, 5-6 tuổi. Mẹ nó đứng đằng sau rất là vô cảm. Ngoài ra con tìm hiểu được hình như Hồng Kông có khu phố đèn đỏ, nhưng hình như chính phủ không can thiệp đối với chuyện này, vì đây là hợp pháp. Trong tình hình này thì dân chúng làm sao bảo vệ con cái của họ? Hiện nay sự ô nhiễm của xã hội đã nghiêm trọng đến cực điểm rồi. Trong gia đình có giáo dục luân lý đạo đức tốt thế nào đi nữa, thì khi ra ngoài xã hội cũng không giữ được. Họ không có định lực lớn như vậy, họ không có trí huệ cao như vậy, họ không có cái nhìn xa sâu sắc như vậy. Bạn xem vấn đề này nghiêm trọng biết bao. Nên bạn nghĩ đến chỗ này, bạn sẽ biết giáo dục luân lý đạo đức nhân quả cho toàn dân quan trọng đến nhường nào. Vì Hồng Kông là chế độ tư bản chủ nghĩa, chịu ảnh hưởng của phương Tây hơn 100 năm nay, là tình trạng như vậy. Vừa rồi nghe nói ra ngoài xã hội, cô phụ huynh nói không cần bước ra xã hội, còn tôi ở nhà xem máy vi tính, vừa mở ra lên mạng thì cái gì cũng có. Đúng vậy, nên rất khó đề phòng. Làm thế nào đây ạ? Không sai, nên những thứ mà sáu căn bạn tiếp xúc hiện nay, không thứ gì không phải là điềm báo của ngày tận thế. Bạn xem đáng sợ biết bao. Nghĩ đến việc này, chúng ta có thể nói là biết là không thể cứu được, nhưng vẫn làm. Chúng ta tận tâm tận lực làm một chút thì được một chút. Đối với xã hội ảnh hưởng không lớn, nhưng có lợi ích lớn đối với bản thân. Chúng còn thấy trong giới giải trí rất nhiều minh tinh, họ diễn rất nhiều bộ phim. Những bộ phim đó hoàn toàn là đồi trụy. Con muốn hỏi, nói theo Phật Pháp, những diễn viên đóng những bộ phim này thì sau khi qua đời họ sẽ đi về đâu ạ? Được đọa A Tỳ địa ngục. Địa ngục A Tỳ, đúng vậy, địa ngục nặng nhất. Vì họ khiến mọi người hư hỏng, dạy mọi người hư hỏng, những diễn viên này cũng là người thầy của xã hội. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với xã hội rồi. Nên trước đây tôi giảng kinh ở Đài Loan, khi tôi ở cảnh Mỹ, gần đó là trường đại học Tân Văn Thế Giới, sau này đổi thành học viện. Khi đó những sinh viên học điện ảnh, học kịch, sau khi đến nghe tôi giảng kinh, nghe rồi đều sợ hãi. Họ hỏi vậy chúng con phải làm sao? Tôi nói đổi nghề thôi. Quả thật họ liền không học trường đó nữa, chuyển sang trường khác. Thật sự nghe lời, thật sự giác ngộ. Đúng vậy, thật sự có thể giác ngộ. Địa ngục vô gián, họ khi nào có thể thoát ra được à? Vậy thì khó rồi, quá khó. Phàm là người bị bạn hại thì bạn đều phải chịu trách nhiệm đi trả nợ, trả không hết. Người trên toàn thế giới đều xem bộ phim này. Đúng vậy, là trả nợ không hết. Nên đây không phải là chuyện đùa. Đồng tiền này không phải dễ kiếm. Phàm là liên quan đến những nội dung đòi trụy bạo lực giết người trong điện ảnh, tác phẩm văn học, thì bất luận bạn là đạo diễn hay người tham gia tác phẩm văn tự, tác phẩm điện ảnh, cho dù là một bức ảnh rất nhỏ thì đều là quả báo như vậy à? Đúng vậy. Cho nên tôi từng nói qua chuyện này với Lưu Trường Lạc. Lần đầu tiên tôi gặp ông ấy là ở phòng làm việc của ông. Tôi nói với ông, hai loại người có thể hủy diệt thế giới, cũng có thể cứu thế giới. Ông hỏi hai loại người nào? Tôi nói loại thứ nhất là người lãnh đạo quốc gia, loại thứ hai là người làm nghề như ông. Ông rất là kinh ngạc. Tôi nói những thứ ông truyền phát đi là bạo lực đòi trụy, là sát đạo dâm vọng, thì ông hủy diệt thế giới rồi. Có người hỏi câu hỏi thế này, họ nói đây là phim ảnh thôi mà, không phải tôi thật sự làm như vậy. Không phải nói phim ảnh, bạn ảnh hưởng tâm người khác, bạn ảnh hưởng toàn xã hội. À, mọi người sẽ học theo à? Bạn khiến phong khí toàn bộ xã hội đổ theo hướng đó, bạn phải chịu trách nhiệm này. Giám đốc có rất nhiều đài truyền hình trên thế giới, những người biên kịch và đạo diễn, họ phải nghiêm túc phản tỉnh. Đúng vậy, đều có vấn đề. Nếu đài truyền hình thuộc quyền quản lý của họ phát đi những nội dung này thì người chủ phải chịu trách nhiệm mà. Đúng vậy, nếu họ chuyển đổi ý niệm làm thành những nội dung nhân nghĩa đạo đức, trung hiếu tiết nghĩa, thì họ chính là Bồ Tát. Họ cứu được người thế gian chỉ trong một niệm thôi. Những người phụ trách đài truyền hình trên toàn thế giới đều phải suy nghĩ kỹ vấn đề này à? Đúng vậy, chính là nói tương lai bạn muốn đi về đâu. Hiện nay bạn rất đắc ý, bạn biết tương lai bạn đi về đâu không? Chúng con gặp một chuyện thế này, cũng là một nữ minh tinh, nữ diễn viên. Cô cũng tin tưởng Phật Pháp. Có lần cô tặng chúng con một tấm danh thiếp, trên danh thiếp có hình ảnh của cô ấy. Sau khi chúng con cầm liền trả lại cho cô. Cô nói vì sao? Cô cũng tin Phật. Con liền nói ảnh của cô chụp rất hở hang, rất gợi cảm, nên tôi trả lại. Cô nói điều này có vấn đề gì? Con nói bản thân cô tin Phật, điều này làm trái với tín ngưỡng của cô. Cô nói vì sao? Con nói theo Phật Pháp thì đây là tà dâm. Cô nói tôi không có. Con nói cô xem hình ảnh này hở hang như vậy. Cô gái như cô phát danh thiếp ra ngoài, người ta nhìn thấy liền khởi tâm động niệm. Cô nghe thấy khởi tâm động niệm, động tâm dâm dục nam nữ. Sau khi cô nghe thấy liền rất sợ hãi, sau khi trở về liền thiêu hủy toàn bộ danh thiếp. Hiện nay xuất hiện một vấn đề như thế này. Có rất nhiều đạo diễn, còn có những diễn viên tham gia vào những nội dung tình tiết đồi trụy. Trước đây họ diễn rất nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình đã lưu thông rất nhiều năm. Vì họ muốn sám hối, không muốn sau khi chết đọa đường ác. Được, muốn sám hối thì diễn các tác phẩm nhân nghĩa đạo đức. Đó gọi là thật sự sám hối, sẽ có tác dụng rất lớn. Vậy tương lai sau khi họ qua đời có được cứu không ạ? Được cứu. Vì sao vậy? Họ biết trước đây làm sai rồi. Giống như tuyên bố như người trên toàn thế giới, trước đây tôi diễn là tội ác, hiện nay diễn là cứu bản thân, cũng cứu chúng sinh, là việc tốt. Nếu họ có thể tuyên bố và sám hối trong một số phim phóng sự công ích thì càng tốt ạ. Đúng vậy, không sai, tội kia liền sám trừ. Đây là thật, không phải là giả. Thực tâm sám hối, sửa đổi làm mới, vẫn là dùng phương thức biểu diễn văn nghệ để mà đoan chính lòng người, để cải tạo xã hội. Công đức đó lớn rồi, tương lai khổ báo ác báo của họ sẽ không còn nữa. Đúng vậy, công đức rất lớn. Giáo huấn của ngày hôm nay thật sự có thể cứu được rất nhiều người trong thiên hạ ạ. Thời Ấn Độ xưa, ba anh em Thiên Thân Bồ Tát là Thiên Thân Vô Trước. Em trai Bồ Tát Vô Trước là Thiên Thân học Tiểu Thừa, không tin Đại Thừa, đã làm 500 bộ luận, viết 500 bài văn hủy bán Đại Thừa. Sau này anh ông nói với ông, dạy ông giảng đạo lý Đại Thừa cho ông nghe. Ông hiểu rồi thì biết là bản thân phạm tội lỗi rất nặng. Ông nói với anh trai mình, xưa nay em dục lưỡi hủy bán Đại Thừa, nay em muốn tự cắt lưỡi cúng dường Phật, em sám hối như thế được không ạ? Anh ông nói không cần cắt lưỡi, trước đây em dùng lưỡi hủy bán Đại Thừa, thì nay phải dùng lưỡi mà tán thán Đại Thừa, tội của em sẽ không còn nữa. Ông lập tức giác ngộ, nên về nhà ông lại viết 500 bộ luận tán thán Đại Thừa, được gọi là Thiên Bộ Luận Sư. Đây là giai thoại của nhà Phật. Tội này liền được sám trừ, ác báo không còn nữa. Ngài biết còn có rất nhiều người nổi tiếng, bao gồm những nữ minh tinh, họ mặc y phục như đua tranh sự gợi cảm, đua tranh có thể thu hút người khác giới. Trong đó cũng có một số người, họ có thể giác ngộ, có thể tín thọ phụng hành theo Phật Pháp, nên tiêu hủy những y phục đó, không còn dùng y phục để gợi ra ý niệm xấu về những mặt này nữa. Làm như vậy cũng là sám hối, đúng. Nhưng tốt nhất là phải tuyên bố, tuyên bố công khai, gọi là phát lộ sám hối. Vì sao vậy? Khởi lên tác dụng rất lớn đối với xã hội, công đức đó rất lớn à? Đúng vậy. Bạn sám hối một mình thì người khác không biết, hiệu quả đó nhỏ, bản thân bạn được lợi ích, nhưng đại chúng không được lợi ích. Những đại chúng bạn đã hại trước đây, bạn hiện nay phải cứu họ. Tốt nhất là có thể xuất hiện tuyên bố trong những tiết mục công ích của chúng ta như thế này ạ. Khi bạn tuyên bố chính là cứu chúng sanh. Trước đây tôi hại các bạn, tôi sai rồi, xin lỗi các bạn, xin đừng học theo quá khứ của tôi, hãy học giống tôi bây giờ thì mọi người đều được cứu. Hơn nữa y phục thân thể hở hang thì sau 40 tuổi bệnh tật liền đến. Khi tôi ở Đài Loan, có minh tinh điện ảnh trước đây diễn rất nhiều phim nổi tiếng, cô ấy đến gặp tôi. Khi gặp tôi liền nói với tôi, bệnh tật thân thể của con rất nhiều. Tôi nói vì sao? Thời trẻ không biết, ưa thích hở hang nên mắc cả một thân bệnh. Sau 40 tuổi thì khổ liền đến. Cái khổ này là gì? Cái khổ này là hoa báo, quả báo ở địa ngục. Hoa báo là quả báo nhỏ. Đúng vậy, bệnh gì cũng phát sinh trên thân thể bạn, quả báo lớn thực sự là ở địa ngục à. Đúng vậy, bệnh gì cũng đều phát sinh rồi. Vì ngài thật là quá từ bi. Đây là trung y. Người nước ta bất luận là người nam hay người nữ, khi ăn mặc đều rất kín đáo, đâu có hở hang để trúng phong hàn bị bệnh gì chứ. Hiện nay các cô gái mặc càng ít càng tốt, cho nên khoảng sau 35 tuổi thì họ bệnh tật ngày càng nhiều. Điều này chiêu cảm đến mà, hoàn toàn không phù hợp với sức khỏe sinh lý. Đúng vậy, đó là đoản mạng, nhiều bệnh, đoản mạng. Nếu nói rõ ra, loại y phục này là y phục đoản mạng, là y phục sanh nhiều bệnh, còn bảo họ mặc. Thật ra học theo nữ minh tinh phương Tây, những y phục hở hang trên thực tế là một kiểu không có văn hóa, biểu hiện thiếu hiểu biết. Bạn quan sát tỉ mỉ, những minh tinh phương Tây đó có mấy người được cái chết an lành, mấy người được trường thọ. Bạn sẽ liền giác ngộ thôi. Học theo như vậy là vô tri nông cạn, hại chính mình. Đúng vậy. Có một số người hỏi vấn đề tương đối kỳ lạ, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thật sự. Tuy hiện nay người tu học Phật Pháp rất nhiều, bao gồm những người học mật tông, nhưng họ cũng không biết nguyên do. Đại chúng xã hội trong một số tranh ảnh thường xuyên nhìn thấy tượng Phật thế này. Trong nhà Phật cũng có thể nhìn thấy tượng Phật thế này. Hình như là trong mật tông gọi là Phật Quang Hỷ, là người nam và người nữ ôm nhau tướng giao hợp. Có người hỏi thế này, có nghi vấn như thế này ạ. Vì sao trong Phật Pháp cũng xuất hiện hình tượng thế này, tượng Phật thế này ạ? Đúng vậy, đây là cảnh giới của Phật Pháp. Đạt đến cảnh giới cao nhất, đạt đến cảnh giới tầng cao nhất thì trong ôm ấp không có ý niệm dâm dục. Là một công cụ dạy học sao? Đúng vậy, đây là thực sự đã đoạn dứt dâm dục rồi. Ồ, đây là tượng Phật. Bạn nhìn thấy họ đang giao hợp. Đúng vậy, không sai. Nhưng họ là Phật. Cảnh giới của Phật chính là tâm địa họ thanh tịnh, không khởi một niệm. Nếu khi khởi một niệm thì họ đọa địa ngục. Không khởi ý niệm thì họ thành Phật. Họ dáng vẻ quan hỷ nhưng họ là Phật. Đúng vậy, định nghĩa là Phật. Đó là cảnh giới rất cao. Lão sư trước đây của tôi là Thượng sư Phật Tông, Đại sư Chương Gia đã nói với tôi, tịnh của Tịnh Độ Tông, mật tông cũng là tịnh, tịnh của mật cao hơn so với tịnh của Tịnh Độ. Vì tịnh của Tịnh Độ là nguyên lý, tịnh của mật tông là không lìa khỏi. Trong không lìa khỏi mà không động tâm thì thực sự thanh tịnh. Vì sao vậy? Họ đã vượt qua được sát hạch rồi. Bạn vẫn chưa qua sát hạch. Vậy ngài nói cảnh giới này có phải là cảnh giới cao nhất trong tu học Phật Pháp? Đúng vậy. Nên không thể học mật tông. Bạn muốn học, học trong cảnh giới này. Nếu vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không có được thì thành Phật. Nếu còn có phân biệt vọng tưởng chấp trước, bạn học cái này thì đọa địa ngục. Ồ, là nói trong tâm có thể đạt đến cảnh giới Phật thì bạn có thể như vậy. Đúng vậy. Họ là vô sự, sự sự vô ngại rồi. Của Kinh Hoa Nghiêm chẳng phải nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại sao? Làm sao mà có chướng ngại chứ? Nhìn thấy tượng Phật như vậy, người học Phật phải giác ngộ, biết là bất cứ việc gì cũng không có chướng ngại, đều là Phật. Đúng vậy. Nếu không đạt đến cảnh giới đây mà làm như vậy, vậy thì không được, bạn phải đọa địa ngục. Đó liền là tà dâm mà. Đúng, đọa địa ngục. Nên trong nhà Phật, mật là tầng cao nhất. Giống như đi học, đó là lớp tiến sĩ. Ý nghĩa của mật là bí mật, thâm mật. Không phải là thâm, quá thâm sâu, thâm mật. Đạo lý quá thâm sâu, không phải người thông thường có thể hiểu được. Nhưng nếu bạn không đủ trình độ này mà bạn làm như vậy thì chắc chắn đọa địa ngục. Vì mật tông không phải đi lên từng bậc mà là cực đoan. Bạn lên không được thì bạn liền đi xuống, thì đó là đường chết rồi. Hiện nay người tu mật rất nhiều. Đúng vậy, là việc không thể được. Nếu là thượng sư thật sự, họ cũng không truyền cho bạn. Ồ, sẽ không để cho bạn nhìn thấy cái này à? Bạn không đủ trình độ. Bạn là người tuyển sinh của viện nghiên cứu trường đại học. Nếu bạn tuyển học sinh tiểu học vào học thì hiệu trưởng có thể đồng ý không? Không thể nào. Ngài biết là hiện nay rất nhiều người vì kiếm tiền nên in rất nhiều hình ảnh như vậy. Trong đó có rất nhiều hình tượng của Phật Quang Hỷ. Vậy những tượng Phật này không nên tùy tiện cho mọi người xem ạ. Đúng vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện. Nên hiện nay mật tông khó rồi. Lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ là thượng sư mật tông. Ông là bạn tốt với tôi. Ông nói với tôi, từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập đến nay, khi đó đã 50 năm. Ông nói người thực sự học mật thành tựu chỉ có 6 người. Bạn liền hiểu được, tiếp theo sau này không có nữa rồi. Học mật không thể thành tựu, nên ông khuyên người thật thà niệm Phật. Bản thân ông cũng là niệm Phật giảng sanh. Đây là gì? Là thượng sư mật tông tốt thực sự, không nói lời giả dối. Không cần nói cảnh giới cao như vậy. Con người hiện nay nhìn thấy vẻ ngoài của nam nữ, hình thức rất đẹp, họ liền khởi tâm động niệm, thì cảnh giới kia nghĩ cũng không cần nghĩ tới nữa. Nhưng họ dùng thái độ như vậy để tu mật, vậy thì sai rồi. Đó là địa ngục. Khẳng định họ đọa địa ngục. Mật là pháp cao nhất. Trong mật tông khi nào mới bắt đầu học Phật? Phật trên kinh nói Sơ Địa Bồ Tát. Bạn đạt đến Sơ Địa Bồ Tát rồi thì nhập vào cảnh giới đó để rèn luyện, có phải thật sự không khởi tâm không? Bạn vừa động tâm thì lập tức đọa lạc rồi. Chúng con biết là lão sư của Ngài là Phật Sống Chương Gia, đó là đại đức của Mật Tông, nên Ngài rất hiểu đối với Mật Tông. Quả thật có nhiều người tu mật cũng muốn thỉnh giáo Ngài chuyện này, Ngài không truyền cho tôi. Tôi theo Ngài nhiều năm như vậy, Ngài dạy tôi hiển giáo. Đây là lão sư tốt, họ muốn thỉnh giáo Ngài vấn đề này. Có phải không thể nào dễ dàng học Mật Tông hay không bạn? Không thể học. Mật là thế này. Vừa rồi nói mật là việc nghiên cứu. Bạn phải học đại học xong thì bạn mới có thể học. Bạn chưa học đại học xong thì làm sao có thể học được chứ? Đại học là gì? Là hiển giáo đại thừa. Bạn không đặt nền móng này trong hiển giáo đại thừa thì bạn làm sao mà học mật chứ? Trong này liệu có ngoại lệ hay không ạ? Không có ngoại lệ. Điều là như vậy, không có một trường hợp ngoại lệ nào. Cho nên đạo lý này, lão sư như vậy, người thông thường kết duyên với Ngài thì Ngài dạy bạn một câu chú, bạn niệm chú. Khi đó tôi bái lão sư, Ngài dạy tôi là Luật Tự Đại Minh Chú, là câu người Tây Tạng hay niệm là Âm Ma Đi Bát Mê Hum. Ngài dùng tạng văn viết cho tôi. Tôi liền hỏi Ngài là ý nghĩa gì. Ngài liền giải thích cho tôi. Âm là dịch âm tiếng Phạn, âm là thân thể, mani là hoa sen. Trên kinh chúng ta viết mani là hoa sen, padme là giữ gìn, hum là ý. Văn phạm của đó là như vậy. Dùng văn phạm của chúng ta đọc là giữ gìn thân ý giống như hoa sen, mọc từ bùn nhơ mà không bị nhiễm bùn. Bạn xem câu này ý nghĩa quá hay. Cho nên miệng niệm chú, tay kết ấn, trong tâm quán tưởng, tôi trong thế giới này thân tâm giống như là hoa sen mọc lên từ bùn nhơ mà không bị nhiễm bùn. Giáo dục cũng là dùng điều này. Đúng vậy. Cho nên chúng ta mới hiểu được thần chú hay như vậy. Rất nhiều người niệm nhưng không hiểu được ý nghĩa. Hiện nay còn có rất nhiều người đang tu thiền tông, cũng rất khó đúng không ạ? Khó. Thiền tông cũng rất khó. Tu học của thiền tông, tôi trích lục ở đây một chút. Đại sư Lục Tổ dạy người thật tu, thật làm. Bạn xem đầu tiên Ngài nói tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Điều này hoàn toàn giống với Phật nói trên Kinh Hoa Nghiêm: tự tánh tự tâm tức thị chân Phật, tự tu thật là thì trước tiên phải buông xuống. Buông xuống cái gì? Buông xuống sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu, tham sân si, chính là thập ác nghiệp. Trước tiên buông xuống thập ác, tâm bạn liền thanh tịnh. Bạn liền được tâm thanh tịnh. Bạn có 10 thứ này thì tâm bạn không thanh tịnh rồi. Đây là nói về cơ bản của tu hành. Sau đó buông xuống tiếp bát tà, tà kiến, tà tư, tà ngữ, tà nghiệp, đến tà mạng, tà định, tà phương tiện, tà niệm, tâm bạn liền an. Bạn xem trước tiên nói tâm thanh tịnh, sau đó tiến thêm một bước là tâm an. Sau khi tâm an vẫn phải buông xuống tập khí tật xấu. Tật xấu là gì? Tâm bất thiện, tâm tà mê, tâm mê hoặc điên đảo, tâm giết hại, tâm ác độc, tâm đố kỵ, tâm lương lẹo nịnh nọt, tâm cống cao ngã mạn. Tất cả đều buông xuống thì tâm bạn liền bình ngay. Bạn buông xuống hết thảy những thứ này, sau đó lại phải trừ bỏ hết thảy tư tưởng hành vi bất thiện, đều phải loại bỏ. Sau đó cảnh giới sẽ hiện tiền. Bạn có thể nhìn thấy lỗi lầm của bản thân. Bạn thường thấy lỗi lầm của chính mình, bạn không thấy lỗi người khác. Đạt đến cảnh giới này thì gọi là công phu đắc lực. Nếu không tu hành theo phương pháp này, miệng thiện, tâm bất thiện, thì tụng kinh niệm Phật cũng không tác dụng gì. Đây là gì? Đây là nền tảng để tham thiền. Chính là chúng ta gọi là giáo dục cắm rễ. Bạn có cái rễ này, bạn mới có thể tham thiền. Bạn không có cái rễ này thì thiền không có phần rồi. Vừa rồi chúng con nghe thấy, mới bắt đầu là thập thiện. Đúng vậy, thập thiện. Nên thập thiện là nền móng của bất luận tôn giáo nào, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, là nền móng căn bản nhất. Không có thập thiện thì không có Phật Pháp, nên nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì sao ngày nay không làm được thập thiện? Vì không làm được đệ tử quy. Thập thiện được xây dựng trên nền tảng của đệ tử quy, cảm ứng thiên. Giống như nhà ba tầng vậy. Tầng thấp nhất là đệ tử quy, tầng thứ hai là cảm ứng thiên, tầng thứ ba là thập thiện nghiệp. Cho nên trên hình thức là Nho Thích Đạo, nhưng thực tế là một thể. Nền tảng của người tham thiền cũng phải có đệ tử quy. Phải có. Vì sao vậy? Đó là nền tảng làm người mà. Người còn làm chưa tốt thì bạn làm sao có thể tham thiền khai ngộ? Đâu có đạo lý đó chứ. Vì tu mật thì càng phải như vậy. Đúng vậy, tất cả đều phải dựa vào nền tảng này.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.